điều đặc điểm thứ ba nữa là chủ yếu tu theo Phật là được giải thoát, chứ không phải nặng về hình thức giới luật vân vân. Nghĩa là chủ yếu được giải thoát, mà giải thoát cái gì? Là giải thoát ở nội tâm, chứ không cần, không nặng về cái hình thức ở bên ngoài. Thì đây chúng ta nhớ bài kệ của Tuệ Trung Thượng Sĩ, ngài đáp lời hỏi của vua Trần Nhân Tông khi còn làm thái tử. Khi hỏi về cái ăn chay ăn mặn và trì giới nhẫn nhục, thì Tuệ Trung Thượng Sĩ đáp bằng 8 câu thơ này: trì giới kiêm nhẫn nhục, chiêu tội bất chiêu phúc, dục tri vô tội phúc, phi trì giới nhẫn nhục, như nhân thướng thọ thì, an trung tự cầu nguy, như nhân bất thướng thọ, phong nguyệt hà sở vi. Thì như vậy chúng ta mới đọc qua thấy ngài phủ nhận trì giới, phủ nhận nhẫn nhục. Nhưng mà điều đó thì có nhiều vị nói mạnh rằng Tuệ Trung Thượng Sĩ phá chấp, không cho, không gọi trì giới nhẫn nhục là quan trọng. Thì điều ấy e nó quá đáng. Ở đây chúng tôi giải thích cho quý vị thấy tại sao người Phật tử, Phật dạy phải trì giới, phải nhẫn nhục. Bởi vì chúng ta còn nóng giận, mà muốn hạn chế cái nóng giận, đừng để cho nó tạo tác những tội lỗi, thì phải sao? Phải tập nhẫn nhục. Khi có những điều trái ý, bực mình, thì chúng ta phải ráng buông xả, đè dẹp nó, đừng cho nó bồng bột, nổi mạnh lên. Và như vậy buông xả và đè bẹp là nhẫn nhục. Nói tới nhẫn nhục là nói tới khi chúng ta còn có nóng giận. Nếu khi chúng ta hết nóng giận rồi, thưa quý vị, chúng ta có nhẫn nhục không? Nếu không còn nóng giận nữa thì cái nhẫn nhục nó là vô nghĩa. Như vậy thì không cần nhẫn nhục là khi chúng ta hết nóng giận. Rồi giới luật cũng vậy. Tôi nói thí dụ như chỉ ngũ giới của Phật tử tại gia. Nếu Phật tử tại gia mà người đó không bao giờ uống rượu thì có cần giữ cái giới thứ năm không uống rượu chăng? Chắc đâu có giữ, tự nó là thành rồi. Nhưng bây giờ tại vì mình còn uống rượu, mà uống rượu nhiều có thể là những tai họa, gây những cái điều không tốt cho mình, cho nên mình phải tập giữ giới uống rượu để hạn chế. Khi nói tới giữ giới uống rượu là lúc đó mình dè dặt, đừng cho cái uống rượu đó, cái ghiền rượu đó nó làm chủ mình. Mình phải hạn chế, mình phải làm chủ ngược lại nó. Thì như vậy giữ giới là tại vì chúng ta có cái bệnh, bệnh ghiền rượu, cho nên chúng ta phải giữ giới uống rượu. Nếu chúng ta không có bệnh đó nữa thì phải cần giữ giới uống rượu. Những giới khác cũng như vậy. Thì như vậy đối với trong nhà thiền, trọng tâm là giữ, đừng cho cái tâm niệm loạn tưởng mê lầm nó dấy khởi. Mà giữ được cái đó rồi thì những cái giới bên ngoài nó không quan trọng. Những cái giới bên ngoài nó có là từ cái nội tâm mình loạn tưởng mê lầm nó dấy lên, mình không làm chủ được, cho nên nó tạo tội. Mà tạo tội cho nên buộc lòng phải giữ giới. Như vậy giữ giới là giữ cái bên ngoài, cái ngọn, còn cái gốc là ở nội tâm. Bây giờ nội tâm chúng ta khéo buông, khéo bỏ cho nó được yên, được lặng, thì còn giới nào phải giữ nữa? Nếu nội tâm mình yên lặng không thèm, không đòi hỏi một cái gì, thì lúc đó giữ cái gì đó. Cho nên tới đây thì Ngài mới nói thêm rằng dục tri vô tội phúc, phi trì giới nhẫn nhục. Đến chỗ không có tội phúc thì không có trì giới nhẫn nhục gì hết. Không trì giới, không nhẫn nhục, vì lúc đó đâu còn những cái đó mà trì, mà nhẫn. Đó, Ngài lấy ví dụ như nhân thướng thọ thì an trung tự cầu nguy. Như người trèo lên cây, mình đứng ở dưới gốc cây thì an ổn biết mấy. Bây giờ lỡ trèo lên rồi, trèo lên rồi thì sao? Trèo lên rồi, lên cây cho nên mới sợ gió, sợ gãy cành. Chứ còn nếu ở dưới thì đâu có gì phải sợ. Khi chúng ta giữ được tâm nó thanh tịnh, yên lặng thì đâu có chuyện gì phải giữ. Cỡ này chúng ta để cho nó bồng bột, nó dấy khởi rồi mới kèm giữ thì muộn màng quá rồi. Đó, giống như người đã leo lên cây chừng đó mình mới sợ thì có phải muộn chưa? Sao chúng ta không ngồi ở dưới gốc cây, đứng dưới gốc cây cho thảnh thơi? Vì vậy cho nên Ngài mới kết thúc bằng hai câu: như nhân bất thướng thọ, phong nguyệt hà sở vi. Nếu mà mình không trèo lên cây thì gió tăng nó làm gì được mình? Mình thông thá tự tại biết mấy. Đó là để thấy cái tinh thần thiền tông, tức là tu phải thấy ngay từng tâm niệm dấy động của mình rồi mình làm chủ nó, chứ không đợi nó phát ra hành động, ra lời nói rồi chừng đó mình mới hối hận, mình mới ngừa đó thì quá muộn màng. Như là cái người leo lên cây rồi mới lo sợ gió, lo sợ gãy cành té thì muộn lắm rồi. Tốt hơn là đứng ở dưới gốc cây, dưới cội cây. Thì như vậy Ngài không phải phủ nhận trì giới nhẫn nhục, mà Ngài chỉ nói đó nó hơi muộn, sao không giữ ngay trong nội tâm mình sớm hơn, tốt hơn. Vậy thôi. Như vậy thì cái đặc điểm của thiền tâm Việt Nam là cái đặc điểm không nặng về hình thức, mà chỉ cố giải thoát được nội tâm. Nội tâm không có những cái dở, những cái xấu thì ngoài hình thức khỏi cần phải lo gìn giữ gì nữa. Đó là tôi nói cái đặc điểm thứ ba của thiền tâm đời Trần, hay là thiền tâm Việt Nam. Đến cái đặc điểm thứ tư, tu trong hoàn cảnh bận rộn. Chúng ta ngày nay nhiều người than phải gánh vác nhiều trách nhiệm quá, rộn ràng thì giờ đâu mà tu. Cho nên nói tới tu thì các vị lắc đầu, việc xã hội lo chưa rồi, ở đó nói tới chuyện tu. Thì ở đây chúng ta nhìn lại vua Trần Thái Tông, ông đang ở ngai vàng trị vì muôn dân mà ông vẫn tu. Thì quý vị nhớ đọc trong cái lời tựa cái cuốn Thiền Tông Chỉ Nam, Ngài có nói rõ, nghĩa là trong lúc rỗi Ngài liền đọc Kinh Kim Cang, tới cái chỗ ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, đọc đi đọc lại đôi ba phen Ngài liền bừng ngộ. Như vậy thì đâu phải nhiều việc nhiều trách nhiệm là không tu được. Khi nào làm việc xong có một chút rảnh, chúng ta nghiên cứu, chúng ta đọc kinh, chúng ta tu cũng vẫn được như thường. Như vậy thì trường hợp của một ông vua thì quý vị nghĩ so với chúng ta ai bận hơn ai? Chắc chúng ta chưa ai bì được. Như vậy mà vua Trần Thái Tông vẫn tu, vẫn viết nhiều bài, nhiều sách để mà nói về đạo Phật, thì đó là để chứng tỏ Ngài tu được trong lúc Ngài đang làm vua. Đến người thứ hai là vua Trần Thánh Tông. Vua Trần Thánh Tông thì chúng ta thấy như Ngài không có xuất gia và Ngài cũng không có để lại nhiều tác phẩm, nhưng mà sự thật Ngài cũng vẫn là một nhà tu. Thì nhớ khi mà đối đáp với Tuệ Trung Thượng Sĩ, Ngài đã diễn tả được cái đạo lý mà Ngài thấy. Rồi cho tới khi sắp tịch, Tại Trung Thượng Sĩ gửi thơ tham hỏi, Ngài trả lời cũng rất là sáng tỏ cái ý nghĩa thiền mà Ngài đã hấp thụ được. Ở đây tôi dẫn một đoạn khi mà Ngài đọc cái quyển lục của Ngài Đại Tuệ ở Trung Hoa, thì cái ngữ lục đó Ngài đọc xong, Ngài liền bừng ngộ. Khi bừng ngộ rồi, Ngài tự thuật cái chỗ bừng ngộ của Ngài. Nhưng mà đây dài, tôi không dẫn hết, tôi chỉ dẫn hết vài câu để cho quý vị thấy cái chỗ thấy thực của người xưa. Như Ngài trong đó có những câu: nhất chiêu thức phá nương sinh diện, tỷ khẩm nguyên lai một bán viên. Thì câu này nghe nó khó hiểu. Tức là một sớm khi mà Ngài biết, Ngài phá được cái bộ mặt nương sanh, thì nương sanh ở Ngài nói nó cũng tương tự như là diện mục, bản lai diện mục của Trung Hoa thường nói. Mà khi nhận ra được, nhận ra được cái bộ mặt nương sanh, tức bà mẹ của mình, thì tỷ khẩm nguyên lai một bán biên, thì cái lỗ mũi xưa nay nó mất hết một bên, nghe nó lạ lùng. Bởi vì trong nhà thiền hay dùng cái chữ tỷ khẩm này lắm,
mà chúng ta dự định hiểu cái chữ tỷ khẩm một cách nó thông dân, nó rõ lắm.
Bởi vì trong nhà thiền hay dùng cái hình ảnh chữ bát, nhưng mà bát tự đã khai, tức là chữ bát đã mở quát. Mà chữ bát là cái gì? Là chân mài. Ở chân mài chúng ta hình chữ bát, cho nên nói chữ bát là nói cặp chân mài. Đã khai tức là nó mở toan ra. Thì tại sao mình không nắm mũi? Nắm mũi tức là nắm lấy lỗ mũi. Như vậy thì cái lỗ mũi là cái nguồn sống của chúng ta từ khi mới sanh cho đến khi nhắm mắt. Như vậy nó hiện tiền trước mặt chúng ta mà chúng ta ít thấy. Nó thấy chăng có chút ở chót thôi, trừ khi chúng ta soi gương. Thì như vậy ở đây muốn nói rằng cái chân thật là cái mặt của mẹ, hay là cái bản lai diện mục xưa nay của mình, nó đã sẵn ở mình mà lâu nay chúng ta quên, không có thấy. Mà một khi chúng ta thấy rồi thì ngày xưa lúc chưa thấy thì cái đối lỗ mũi chúng ta mất hết phần nữa, bây giờ thấy rồi thì mới thấy trọn vẹn cái lỗ mũi của mình, tức là nó